Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 7, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập viên cộng đoàn Con Tàu và phong trào Đức Tin và Ánh Sáng chuyên phục vụ người tàn tật. Chính anh chị em tàn tật đã biến đổi tôi. Sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố đáng chú ý của giáo hội trong tuần qua, và cuối chương trình Kim Loan sẽ thuật lại gương chứng nhân tựa đề Ơn lành Đức Mẹ Maria ban cho những ai yêu mến mẹ. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị khán giả, từ chiều thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã về biệt thự Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số để nghỉ hè. Chủ nhật hôm qua là lần ra mắt công cộng lần đầu tiên tại nơi này. Vì thế, những lời mở đầu bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin là chào thăm dân cư địa phương cũng như các khách hành hương, có thể tới gần bao lớn hơn là tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ đề của bài suy niệm dựa theo bài tin mừng Chúa Nhật 15 thường niên, vị dụ ngôn người Samari nhân hậu, mẫu gương của kẻ đã trở nên thân cận đối với những ai đang cần được giúp đỡ, cho dù là kẻ vô danh tiểu tốt. Trong phần thứ hai của bài huấn dụ, Đức Benedicto thứ 16 cũng nhắc tới lễ kính vị thánh được chọn làm bổ mạng. Trong tiếng Việt, tên của vị thánh này được dịch là Benedicto, theo đúng phiên âm Latin Benedictus, nhưng theo nguyên ngữ có nghĩa là kẻ được Chúa chúc phúc. Trong quá khứ, thánh nhân được nhìn nhận như là tổ phụ của đời đan tu bên Tây Phương, bởi vì suốt thời Trung Cổ, các đan viện đều giữ bản luật của Ngài, đang khi các cộng đoàn giáo sĩ thì giữ luật Thánh Augustino. Vào năm 1964, sau khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đặt người làm bổ mạng của châu Âu, người ta đã đánh giá công trình của các đan sĩ trong việc bảo vệ văn minh châu Âu khỏi sự tàn phá của dân man di. Tuy nhiên, ngày nay, Đức Đương Kim Giáo Hoàng muốn nêu bật việc kiến tạo một châu Âu thống nhất cần phải dựa trên một nền luân lý đạo đức mà Thánh Biển Đức đã vạch ra. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, da qualche giorno, come vedete, ho lasciato Roma, penso ciò nell'estivo di Castel Gandolfo. Ringrazio Dio che mi offre questa possibilità di riposo ai cari abitanti di questa bella cittadina, dove torno sempre volentieri, rivolgo il mio cordiale saluto.
Anh chị em thân mến, như anh chị em đã thấy, từ mấy bữa nay tôi đã rời Roma và đến nghỉ ở Castel Gandolfo. Tôi xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có dịp để nghỉ ngơi. Tôi xin gửi lời chào thăm đồng bào tại đây, nơi mà tôi rất thích thú được trở lại. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay mở đầu với một thắc mắc do một luật gia đặt ra cho Chúa Giêsu. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để thừa hưởng đời sống vĩnh cửu? Biết rằng ông ta là một chuyên gia về Kinh Thánh, Chúa yêu cầu ông ta hãy tự tìm câu giải đáp. Thật vậy, ông ta đã trình bày rất chính xác khi tóm lược hai giới răn chính: mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và mến người thân cận như bản thân. Thế rồi, Rainier đã tự biện minh. Luật gia hỏi thêm, ai là người thân cận của tôi? Lần này, Chúa Giê-xu trả lời với dụ ngôn thời gian về người Samari nhân hậu để chỉ cho chúng ta biết cách trở nên thân cận đối với bất cứ ai đang cần được giúp đỡ. Thực vậy, người Samari đã quan tâm tới thân phận của một kẻ vô danh bị quân cướp bỏ rơi nửa sống nửa chết bên vệ đường. Đang khi một tư tế và một thầy cúng đã tránh né, có lẽ bởi vì họ sợ sẽ bị ô uế khi chạm tới máu me dựa theo điều luật của Mô-xê. Vì thế, dụ ngôn này thôi thúc chúng ta hãy biến đổi não trạng của mình cho phù hợp với lý luận của Chúa Kitô, tức là lý luận của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và phụng sự Chúa có nghĩa là phục vụ anh em với lòng yêu thương chân thành và quảng đại. Trình thuật chính mừng hôm nay cung cấp một tiêu chuẩn đo lường, đó là tình yêu đại đồng dành cho người túng thiếu mà ta gặp cách tình cờ, bất cứ họ là ai. Bên cạnh quy luật phổ quát đó, còn có một yêu sách của giáo hội, đó là trong giáo hội, xác là một gia đình, không ai phải chịu đau khổ do sự túng thiếu. Chương trình của một người Kitô hữu được đào tạo từ lời dạy của Chúa Giê-xu là có một trái tim biết mở đôi mắt, nhìn thấy ở đâu đang cần tình thương, và rồi theo đó mà hành động. Các bạn thân mến, tôi muốn nhắc nhớ rằng, hôm nay giáo hội kỷ nhớ Thánh Benedicto Nursia, Thánh Bổn Mạng của Triều Giáo Hoàng của tôi, là tổ phụ và nhà lập pháp của các lang sĩ Tây Phương. Thánh Gregorio cả mô tả người như là một con người có cuộc đời thánh thiện do tên gọi và nhờ ơn thánh. Người đã viết một bản luật cho các lang sĩ như một tấm gương phản chiếu lời dạy phát ra từ con người của mình. Thực vậy, vị thánh không dạy điều gì khác với điều mà mình đã sống. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố Thánh Benedicto làm bổn mạng châu Âu vào ngày 24 tháng 10 năm 1964, nhìn nhận công trình to tát của người đối với việc đào nặng văn minh châu Âu. Chúng ta hãy ký thác cho Đức Trinh Nữ Maria con đường lữ hành đức tin, đặc biệt là trong thời gian nghỉ ngơi này. Ngõ hầu tấm lòng chúng ta đừng bao giờ bỏ qua lời của Chúa và những anh em đang túng thiếu. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via quini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et ad declarati nomis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
divi et viciamo promissionibus Christi,
oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập viên cộng đoàn Con Tàu và phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, chuyên phục vụ người tàn tật. Chính anh chị em tàn tật đã biến đổi tôi.
Ông Jean Vanier chào đời ngày 10 tháng 9 năm 1928 và là con của một thống đốc Canada. Ông được toàn thế giới biết đến và ngưỡng mộ về các hoạt động bác ái phục vụ anh chị em tàn tật. Ông khẳng định, chính người tàn tật đã biến đổi cuộc đời tôi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier dành cho ông Jean-Claude Noyer, ký giả Nguyệt San Prier, cầu nguyện, số phát hành tháng 5 vừa qua. Thưa ông Jean Vanier, trước khi thành lập cộng đoàn ARCH, con tàu, ông là sĩ quan hải quân trong quân lực Anh. Định mệnh cuộc đời hầu như đã vạch rõ. Thế thì tại sao ông lại đổi hướng, chọn một con đường khác ?
Khi rời hải quân, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, trở thành môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô và thực thi sứ điệp phúc âm. Lúc ấy tôi chưa biết phải sống như thế nào, nhưng tôi tin chắc rồi sẽ tìm ra con đường vào một thời điểm thuận tiện. Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình Canada công giáo, sống đạo chân thành. Cha mẹ tôi, mặc dầu bận rộn với cuộc sống và địa vị xã hội, vẫn dành ra mỗi ngày nửa giờ đồng hồ để cầu nguyện trong thinh lặng. Thân phụ tôi, người có một sự nghiệp sáng chói trong ngành ngoại giao, đã thể hiện trọn vẹn vai trò một người công chính. Vào năm 1941, lúc ấy tôi lên 13 tuổi, tôi trình bày với người về quyết định xuyên qua Đại Tây Dương với các hải quân Đức để gia nhập trường hải quân gia Hoàng Anh bên Anh Quốc. Ngay giữa các cuộc dội bom dữ dội trong thời đệ nhị thế chiến, thì thân phụ tôi trả lời, ba tin tưởng nơi con, nếu đó là điều con muốn làm thì con cứ làm. Khi chấp thuận quyết định của tôi, ba tôi quả đã trao cho tôi món quà đích thật của cuộc sống. Từ đó tôi hiểu rằng tôi có thể tự tin cũng như tin nơi tha nhân để thực thi những gì tôi phải chu toàn. Nói tóm lại, thân phụ tôi đã đồng ý cho tôi quyền có những ước muốn riêng tư, ngoại lệ, và tôi mãi mãi dành cho thân phụ tôi một niềm tri ân bao la.
Rất nhanh sau đó, ông đã cảm thấy bị lôi cuốn vào công cuộc phục vụ người nghèo, phải không ạ?
Đúng như thế. Vào năm 1950, tôi hân hạnh gặp cha Thomas Philip, một linh mục dòng Đa Minh, thần học, kiêm triết gia người Pháp. Ngài trở thành cha linh hướng và là người bạn của tôi. Cha đã thay đổi toàn diện cuộc đời tôi. Khi lắng nghe cha nói, hoặc chỉ nguyên sự kiện được ở bên cạnh cha, tôi cảm thấy mình được biến đổi và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Cha dạy tôi rằng để cầu nguyện, không phải chỉ đọc các kinh đã dọn sẵn, nhưng cần phải có thái độ cung kính trầm tĩnh trước sự hiện diện của Chúa và kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô. Dọc dài cuộc sống, lời giáo huấn thiêng liêng này không ngừng nuôi dưỡng tôi, và kinh nguyện của tôi cũng trở thành đơn giản hơn. Cầu nguyện là kết hiệp thân tình với Đức Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Cha Thomas Philip cũng khuyến khích tôi dọn tiến sĩ thần học và triết học. Sau đó tôi dạy môn luân lý đạo đức cho các sinh viên ở Canada, nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm, bởi vì tôi tìm kiếm một cách thức sống đâm rễ sâu trong phúc âm, và thời điểm thuận tiện đã diễn ra. Hôm ấy tôi đến viếng thăm Le Ban Fleury, thung lũng Trổ Bông, nơi làng Trosley-Bray, thuộc vùng Oise, miền Bắc nước Pháp. Đây là một viện dành cho người tàn tật tâm trí, nơi cha Thomas Philip được chỉ định làm tuyên úy. Xúc động vì chứng kiến tận mắt khung cảnh sống của người tàn tật, đồng thời nảy sinh ước muốn phải làm một cái gì đó giúp đỡ họ và được sống gần cha Thomas, tôi bắt đầu thăm viếng các bệnh viện tâm thần. Hoàn cảnh của các anh chị em tàn tật tâm trí thật vô cùng đáng thương. Tôi liền quyết định mua một căn nhà nhỏ ngay nơi làng Trosley-Bray và đặt tên là L'Arche, con tàu. Rất nhanh sau đó, ngày 5 tháng 8 năm 1964, tôi tiếp nhận Raphael và Philip. Đây là hai người trẻ tàn tật bị chính cha mẹ giam cho chết trong một nơi vô cùng tồi tệ. Cùng với hai bạn trẻ này, tôi hiểu ngay rằng con đường dấn thân phục vụ người tàn tật đã chính thức được vạch ra cho tôi mãi mãi.
Xin ông Jean Vanier cho biết lý do chọn lựa được không ạ?
Tôi tìm thấy nơi những người nam nữ tàn tật này một khát vọng được nhìn nhận và được yêu thương. Không thể nghi ngờ là họ thật đáng trang trọng dưới con mắt Thiên Chúa. Thật công bình và cần thiết khi phải xóa bỏ bất công dành cho họ. Vì không thể thực hiện điều gì to tát cho họ, thì ít ra là tôi có thể sống với vài người tàn tật, giúp họ có một cuộc sống đứng đắn và được tự do với chính họ. Tôi có thể khẳng định rằng, chính niềm tin nơi sứ điệp phúc âm đã mở mắt tôi nhìn ra giá trị của người tàn tật. Hay nói đúng hơn, tôi chỉ hài lòng vì đã biết tin tưởng và yêu thương. Đối với tôi, điều này thật tự nhiên, và tôi có thể khẳng định rằng chính anh chị em tàn tật đã biến đổi đời tôi. Cũng chính họ đã thay đổi những người giúp đỡ họ. Ngày nay rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, có rất nhiều bạn trẻ thiện nguyện sống trong các cộng đoàn dành cho người tàn tật.
Xin ông giải thích thêm cho rõ hơn được không?
Người tàn tật có những bất lực, bất toàn thật trầm trọng. Người tàn tật tâm trí thường sống trong trạng huống bị ruồng rẫy thảm thương, khiến họ trở nên giận dữ hoặc bị trầm cảm. Họ có cảm tưởng bị trúc giữ. Nhưng khi chúng ta tạo mối quan hệ thân tình và kính trọng họ, thì họ có thể đạt tới một niềm vui mênh mông. Điều trúc giữ ban đầu biến thành phúc lành. Thật vậy, trong các cộng đoàn của chúng tôi dành cho người tàn tật ở nhiều nơi trên thế giới, tất cả đều chan chứa niềm hạnh phúc. Tiếng kêu thảm thiết của người tàn tật, bạn có tiếp nhận tôi, có yêu thương tôi không? Đó cũng là câu hỏi nền tảng mà người đương thời trong thế giới đầy rẫy văn minh hiện đại không còn dám đặt ra nữa. Cuộc sống rừng rưng trôi qua, y như thể mỗi người phải tự do liệu cho chính mình, không có sự giúp đỡ của người khác. Hay tệ hơn nữa là chống lại người khác. Thật là một cái vô lý, vô nghĩa thảm khốc.
Vô lý tồi tệ, hay trái lại là chấp nhận cuộc sống san sẻ với anh chị em tàn tật, có phải vậy không, thưa ông Jean Vanier?
Chắc chắn là như thế. Sống bên cạnh họ, chúng tôi khám phá ra cái bỏng giòn của chính chúng tôi. Và nếu không biết nhận ra hay cố tình làm ngơ, thì đó là một bế tắc. Chỉ khi nào biết tiếp nhận đau khổ và những vết thương lòng của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới đạt đến mức độ có khả năng khiêm tốn thú nhận rằng tôi cần bạn giúp đỡ. Lời này nằm nơi trung tâm cuộc sống, bởi vì đó là lời tạo nên mối quan hệ. Nó là trung tâm của mọi mối thân hữu, cũng như trung tâm của hội thánh. Nó là trung tâm của cuộc sống cộng đoàn. Đặc biệt hơn nữa, nó cũng là trung tâm của cộng đoàn con tàu và của phong trào đức tin và ánh sáng. Sống mối dây trao đổi giúp con người tái khám phá chọn niềm vui sống và sức mạnh. Không nên quên rằng chiều sâu của hữu thể con người là quan hệ. Chính vì thế, khi mối quan hệ trong gia đình, nơi làm việc, ngoài giáo xứ v.v. giảm sút, thì thật là điều đáng lo ngại. Về điểm này, tôi nhận thấy rằng sứ mệnh của tất cả các Kitô hữu là chiến đấu xóa bỏ mọi nỗi cô đơn của những người sống lẻ loi cô độc. Chỉ cần làm một cử chỉ nhỏ nhặt như viếng thăm một vị cao niên trong một nhà hưu dưỡng chẳng hạn, hay trở thành bạn thân của một ai đó bị gia đình xã hội ruồng rẫy. Hành động như thế chúng ta khám phá ra rằng, mỗi khi tiếp cận một người nghèo là chúng ta mang đến cho họ niềm vui sống. Cùng lúc, chúng ta cũng được gia tăng niềm vui sống nhờ mối quan hệ với người anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Vậy thì hãy cố gắng dệt nên các mối liên hệ, rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ được biến đổi và được hạnh phúc. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô không ngừng mời gọi các Kitô hữu hãy hành động như vậy.
Ông nói rằng tiếp nhận cái mỏng giòn tàn tật của tha nhân cũng chính là mở rộng vòng tay cho một Thiên Chúa bị tổn thương. Thế thì ông ngụ ý gì khi quả quyết như thế ạ?
Bạn không thấy rằng trong phúc âm có không biết bao nhiêu lần Đức Chúa Giêsu tỏ ra yếu ớt và cả đến sầu buồn tột độ như khi Ngài ở trong vườn Gethsemane sao? Với đấng mà bản thể là tình yêu, vì Thiên Chúa là tình yêu, thì sự mỏng giòn của Ngài không gì khác hơn là hoàn toàn cho đi tất cả mà không chờ đợi được đáp trả hay được cảm thông. Sách Khải Huyền viết, này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Thiên Chúa muốn trao một món quà vô cùng to tát cho con người, với điều kiện là con người phải niềm nở tiếp nhận. Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người, ngay cả đến việc Ngài trở thành tù nhân. Ngài chờ đợi con người mở cửa đón tiếp Ngài. Khi sống trong cộng đoàn con tàu, tôi dần dần khám phá ra rằng Đức Chúa Giêsu thường tự tỏ lộ trong cái nhìn của trẻ thơ. Một Thiên Chúa bé thơ nói với chúng ta rằng, ta cần con giúp, ta cần con yêu mến ta. Ngay cả Ngài nói rằng, ta cần con ẵm trong tay con. Như mỗi người trong chúng ta, Thiên Chúa cũng cần sự ôm ấp che chở của mẹ Ngài. Đức Chúa Giêsu quả thật đã chia sẻ thân phận con người trong mọi chiều kích của nó, ngoại trừ tội lỗi. Tội lỗi đây thật ra chính là sự khước từ, mối giao hảo và tình yêu.
Ông cứ nhắc đi nhắc lại hoài từ tình yêu. Ông không sợ làm cho nó bị đánh mất trọn vẹn ý nghĩa của nó sao?
Rất có thể, nhưng người ta sẽ không bao giờ lặp lại cho đủ rằng tình yêu không phải là một cái gì chỉ thuần túy là xúc cảm. Tình yêu đòi hỏi phải có trí tuệ và sở năng để trở thành thật. Làm sao giúp một người sống và trở thành chính họ? Thật đơn giản, chỉ cần có sự khôn ngoan chân chính của tình yêu, và nhất là đừng bao giờ sợ người khác, đừng dửng dưng với người khác. Điều đáng buồn là chính nỗi sợ hãi đó lại đang làm chủ trong xã hội ngày nay.
Xin hỏi ông Jean Vanier một câu cuối cùng. Trong tháng này, chúng ta mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này có chút gì can dự tới sự mong manh, cái mỏng giòn yếu ớt của con người không?
Không ngờ bạn nói thật đúng. Từ Latin Spiritus có nghĩa là Esprit, tinh thần, bao gồm một sức mạnh ban cho chúng ta. Nhưng còn một từ khác, Paraclitus, tức là Paracle, Thánh Thần, có thể hiểu là đấng đáp lại lời van xin kêu cầu. Lời kêu cầu phát xuất từ nỗi yếu ớt chúng ta kêu lên, lạy Chúa xin đến cứu giúp chúng con. Và chắc chắn Thiên Chúa đáp lại ngay, bởi vì Ngài đói khát mong chờ mối quan hệ với con người. Đó chính là mối liên hệ chân thật, thân tình, khẳng định hữu thể con người, và làm cho con người được tự do.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập viên cộng đoàn Con Tàu và phong trào Đức Tin và Ánh Sáng chuyên phục vụ người tàn tật. Chính anh chị em tàn tật đã biến đổi đời tôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Hai mùng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm phép khánh thành fountain dâng kính Thánh Giuse trong vườn của nội thành Vatican, và Ngài phó thác mọi chờ mong của giáo hội và thế giới cho lời bầu cử của Thánh Nhân. Bảng khắc bằng tiếng Latin đề fountain này được dâng kính phu quân của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng gìn giữ Thánh Gia, che chở giáo hội hoàn vũ và bổn mạng của giới lao công. Fountain thứ 100 của thành phố Vatican được dâng kính nhờ lòng quảng đại của các vị bảo trợ nghệ thuật trong Viện Bảo tàng Vatican cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đấng kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, là người tại giếng rửa tội đã nhận được Thánh Giuse là quan thầy trên trời. Mùng 5 tháng 7 năm 2010, năm thứ 6 của triều đại người. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì vườn Vatican có thêm một công trình nghệ thuật nữa, cùng với các bồn cỏ, vườn hoa, cây cối, các tháp, các nhà và đền đài, các phông tên và các công trình xây cất khác, trang điểm thêm cho vẻ đẹp đặc thù, hấp dẫn duy nhất của vườn Vatican. Đồng thời là không gian sự sống quý báu, cho phép Ngài có thể đi dạo để cầu nguyện và thư giãn. Được dâng kính Thánh Giuse, phong tên này là biểu hiệu nhắc nhớ các giá trị của sự đơn sơ khiêm tốn trong việc chu toàn thánh ý của Thiên Chúa mỗi ngày, là các giá trị đặc thù nhưng quý báu trong cuộc sống của cha nuôi đấng cứu thế. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, đặc trách phủ thống đốc quốc gia Vatican, hai vị tổng giám mục và giám mục, tổng thư ký và phó tổng thư ký, cũng như các kỹ sư và các ân nhân tài trợ việc xây phong tên này. Ông bà Hinz, ông Castrignano, các nữ tu đan viện Thánh Giuse, Kyoto, bên Nhật Bản, tỉnh Trento, cũng như các thị xã và các hãng xưởng vùng này.
Trong sứ điệp gửi tổng tu nghị thứ 11 của dòng Rogationisti đang tiến hành tại Roma, Đức Thánh Cha Benedict XVI khích lệ các tu sĩ hăng say loan báo tin mừng với các ngôn ngữ và phương thế dễ hiểu đối với con người thời nay. Nhắc tới đề tài của tổng tu nghị, luật sống diễn tả sự thánh hiến, bảo đảm cho căn cước đặc sủng và nâng đỡ sự hiệp thông huynh đệ, dự án truyền giáo, Đức Thánh Cha cầu chúc các tu sĩ tiếp tục là dấu chỉ hùng hồn cho tình yêu của Thiên Chúa và là dụng cụ cứu rỗi trong mọi môi trường hoạt động. Đặc biệt cần noi gương đấng sáng lập là Thánh Annibale Maria di Francia, yêu thương Chúa đậm đà trong tông đồ thăng tiến ơn gọi và can đảm hoạt động trợ giúp bác ái, phổ biến tinh thần cầu nguyện và lo lắng cho ơn gọi trong giáo hội, hăng say làm việc cho nước Chúa trị đến, loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản. Mỗi một chủ chăn là trung gian, qua đó chính Chúa Kitô yêu thương thế giới. Qua chức thừa tác của chúng ta, qua chúng ta Chúa đến với các linh hồn, dạy dỗ họ, giữ gìn họ và hướng dẫn họ. Các tu sĩ dòng Rogationisti được mời gọi bước đi trên con đường đó với nhiệt huyết mới, với sự tự do của các ngôn sứ và sự phân định khôn ngoan, cộng tác với các giám mục và các thành phần khác trong giáo hội. Còn có biết bao nhiêu người chưa biết Chúa Giê-xu đấng cứu độ duy nhất, và còn biết bao nhiêu tình trạng bất công và nghèo túng luân lý và vật chất mời gọi các tín hữu Kitô dấn thân. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria, nữ vương các ơn gọi và làm mẹ các linh mục, che chở, trợ giúp và hướng dẫn toàn dòng trong tổng công nghị này.
Trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 10 tuần qua, Đại hội Chủng sinh toàn nước Brazil lần đầu tiên đang tiến hành tại thủ đô Brasilia với sự tham dự của 160 đại chủng sinh đại diện cho các chủng sinh toàn nước. Mục đích đại hội là khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các đại chủng sinh. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Cha Dimas Lara Barbosa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil chủ sự. Các thuyết trình viên gồm các linh mục và nam nữ tu sĩ nhiều dòng tu đang hoạt động truyền giáo tại Brazil. Linh mục Vitor Del Prete thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano, viết tắt là PIME, Tổng Thư ký Liên hiệp truyền giáo Brazil, đã nêu bật vai trò của các giám mục, linh mục và chủng sinh trong công tác rao truyền tin mừng. Brazil là quốc gia lớn mạnh nhất châu Mỹ Latin, vì thế cũng phải ý thức được trách nhiệm truyền giáo của mình. Nếu chúng ta thành công trong việc huy động hàng giáo sĩ cho các công tác truyền giáo, thì toàn giáo hội sẽ có tinh thần truyền giáo mạnh. Phân nửa tổng số tín hữu công giáo toàn cầu hiện đang sống tại châu Mỹ Latin là đại lục xanh của giáo hội, nhưng công tác truyền giáo vẫn còn mênh mông và cần có thêm nhiều nhân lực, có nhiều nhiệt huyết.
Tuần qua, Đức Cha Hector Aguirre, Tổng giám mục La Plata bên Argentina, tố cáo chính quyền nước này đang tạo áp lực buộc nhiều nghị sĩ đã tuyên bố là sẽ bỏ phiếu chống luật cho kết ước hôn nhân đồng tính, phải vắng mặt trong các cuộc thảo luận hay là không bỏ phiếu. Trong chương trình truyền hình hàng tuần của Tổng giáo phận, Đức Cha Hector Aguirre đã nhắc đến cuộc thảo luận về hôn nhân đồng tính tại Thượng viện Argentina vào ngày 14 tháng 7 tới đây và khẩn cấp kêu gọi đảng chiếm đa số tại Argentina phải lên tiếng và làm sáng tỏ lập trường của mình về vấn đề này. Đức Cha cũng mời gọi mọi người dân Argentina tỏ thái độ phản đối của mình tại khắp nơi trong nước, cả trên các phương tiện truyền thông cho đến nay không đả động gì nhiều đến vấn đề này. Các cuộc phản đối này, theo Đức Cha, phải tiếp tục kéo dài để chứng minh rằng con số những người mong muốn bảo toàn cơ cấu xã hội Argentina trước các tấn kích của các đạo luật đang được Quốc hội bàn thảo hiện nay đông hơn là người ta tưởng nghĩ rất nhiều. Đức Cha cũng nhận định rằng nhiều nghị sĩ đã từng tuyên bố chống lại luật này hiện đang bị áp lực để vắng mặt trong các cuộc thảo luận hay là không bỏ phiếu để cho phe bên kia thắng cuộc. Đức Cha nhấn mạnh rằng, những gì đang xảy ra tại đây hôm nay là điều cốt yếu cho xã hội tương lai nước nhà. Các chuyên viên đã vạch rõ những hậu quả tiêu cực trong phạm vi luật pháp mà mọi lèo lái cơ cấu gia đình đem lại cho xã hội ngày nay. Chính vì thế, tất cả mọi người chúng ta cần phải lớn tiếng mạnh mẽ chống lại những âm mưu phá hoại cơ chế gia đình.
Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 7, Đức Cha Juan Vicente Cordoba, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết Hội đồng Giám mục sẵn sàng làm trung gian giữa chính quyền của Tổng thống tân cử Juan Manuel Santos và lực lượng du kích quân FARC để đem lại hòa bình cho đất nước. Hội đồng Giám mục Colombia, nhóm khoa học thường niên lần thứ 89, và các giám mục chờ đợi lời mời của chính quyền Colombia. Đức cha Leonardo Gomez Serna, giám mục Magamgue, khẳng định rằng tuy chưa có các lời mời nhưng giáo hội đã dấn thân hoạt động cho hòa bình, một nền hòa bình dựa trên công bằng xã hội, hòa giải và xích lại gần nhau giữa các phe phái. Đức cha cho biết giáo hội có các tiếp xúc và đối thoại mục vụ với mọi lực lượng để giúp họ xích lại gần nhau hơn. Mặt khác, đức cha Julio César Vidal Ortiz, giám mục Monteria, nhắc lại rằng trong cương vị là các chủ chăn và giám mục công giáo, các vị đối thoại với tất cả mọi người. Vì thế cần phải nghĩ tới một tiến trình hòa bình và tận dụng thời gian khởi đầu nhiệm kỳ tổng thống để hoạt động cho sự hiệp nhất quốc gia, bằng cách cống hiến cho các du kích quân cơ may hội nhập cuộc sống dân chủ. Cuộc nội chiến tại Colombia đã kéo dài từ 60 năm qua giữa quân đội chính phủ và nhiều lực lượng du kích khác nhau, trong đó mạnh nhất là mặt trận cách mạng võ trang Colombia, viết tắt là FARC, có tới 20.000 du kích quân. Hơn nửa thế kỷ chiến tranh đã khiến cho 300.000 người chết và 3 triệu người phải tị nạn.
Tuần qua, giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan đã kết thúc năm linh mục với lễ nghi gửi 230 nhân viên thăng tiến truyền giáo đi hoạt động mục vụ và truyền chức cho một tân linh mục. Các lễ nghi đã do Đức cha Lưu, giám mục sở tại chủ sự. Giảng trong thánh lễ đồng tế với 50 linh mục, Đức cha Lưu đã tổng kết năm linh mục và cảm ơn các linh mục về tất cả những gì các vị đã đóng góp cho công tác rao giảng tin mừng và cuộc sống của giáo phận. 230 nhân viên thăng tiến truyền giáo và mục vụ nói trên đến từ 47 giáo xứ thuộc 9 hạt trong giáo phận. Tân linh mục là cha Antonello Astolfi, người Ý, thuộc phong trào Tân Dự Tòng. Giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan có gần 46.000 giáo dân, 2 giám mục, 84 linh mục, 2 tu huynh, 136 nữ tu, 17 chủng sinh, 17 giáo lý viên, hoạt động trong 59 giáo xứ và 53 cứ điểm truyền giáo. Giáo hội điều khiển một đại học với gần 9.000 sinh viên, 3 trường trung học có hơn 7.500 học sinh, 313 trường tiểu học và hơn 2.100 trẻ em vườn trẻ. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển một nhà thương, 2 viện mồ côi và 1 nhà dưỡng lão.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Ơn lành Đức Mẹ Maria ban cho những ai yêu mến mẹ.
Trong cuốn sách tựa đề Vinh quang Đức Mẹ, Thánh Alphonso thuật lại hai câu chuyện sau đây. Có một thiếu nữ chăn chiên nghèo khó, có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria tha thiết. Hạnh phúc nhất đời cô là đến một nhà nguyện nhỏ ẩn trong bóng núi, thăm viếng tượng Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ giải tỏ nỗi lòng, yêu mến tôn kính Đức Mẹ, trong lúc đàn vật của cô nhẫn nhơ gặm cỏ chung quanh. Tượng Đức Mẹ Maria ở nhà nguyện đó là một tượng đơn sơ, không có gì để trang sức. Thấy thế, cô bé tận lực làm việc may cho bức tượng một áo choàng đơn sơ. Một hôm, cô đi hái những bông hoa dại ngoài đồng, kết thành một triều thiên, rồi leo lên bàn thờ, đặt trên đầu tượng Đức Maria và thưa. Lạy mẹ, con muốn đội trên đầu mẹ một triều thiên vàng rực rỡ, đầy những đá ngọc quý. Nhưng con nghèo quá, vậy mẹ hãy nhận lấy triều thiên bằng hoa nghèo nàn này nhé, và coi đây là biểu hiệu lòng con yêu mến mẹ. Lòng sùng kính phụng sự Đức Mẹ Maria của cô bé mục đồng đạo hạnh ấy, chỉ có những sắc thái tương tự như vậy, không có gì hơn. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy Đức Mẹ đã đáp lại lòng yêu mến và đức ân của cô như thế nào. Cô lâm bệnh nặng đến gần chết. Lúc ấy có hai linh mục dòng đi qua vùng ấy, ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây. Một cha ngủ thiếp đi, còn cha kia vẫn thức. Nhưng cả hai cùng được thấy một hiện tượng lạ. Một đoàn thiếu nữ thanh xuân từ xa đi tới, trong đó có một thiếu nữ đoan trang diễm lệ tuyệt vời. Một cha bèn hỏi xem, thiếu nữ này là ai và đi qua đây để làm gì? Thiếu nữ trả lời, ta là mẹ Thiên Chúa. Ta và các trinh nữ đi sang làng bên để thăm một trẻ nữ mục đồng sắp chết. Trước đây em có từng đến thăm ta luôn. Nói xong hiện tượng biến mất, hai cha dòng nói với nhau, chúng ta cũng phải đi thăm em bé đó ra sao. Rồi cả hai cùng vào làng và tìm được nơi cô bé ở. Các cha liền vào thăm, nhà cô là một lều nhỏ, cô nằm hấp hối trên một đống rơm. Hai cha lên tiếng chào cô liền nói, các cha hãy cầu xin Chúa cho xem chung quanh con ngay bây giờ. Hai cha liền quỳ xuống và được thấy Đức Mẹ Maria như lúc nãy, một tay cầm triều thiên, đứng bên cô bé mà an ủi. Bỗng dưng các trinh nữ kia liền cất tiếng hát, và nương theo tiếng ca dịu dàng hòa vang, linh hồn cô bé thoát xác phàm. Đức Mẹ Maria đặt triều thiên lên đầu cô, đón nhận linh hồn cô vào thiên đàng. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại thành Firenze, miền Bắc nước Ý. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng từ thuở nhỏ, cô Domenica đã biết phụng sự Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cô giữ chay hết mỗi ngày trong tuần, riêng ngày thứ bảy cô nhịn cơm để đem giúp kẻ nghèo. Rồi ra đồng hái hết những bông hoa cô gặp, về dâng cho tượng Đức Mẹ Maria ẩm Chúa Hài Nhi trưng bày ở nhà cô. Một hôm vào năm 10 tuổi, cô đứng tại cửa sổ nhìn ra phố, thấy một bà nhan sắc tuyệt đẹp đang bế một em bé. Em này giơ hai tay xin của bố thí. Cô liền chạy tìm bánh để cho. Bỗng cửa chưa mở mà đã thấy hai mẹ con bà tiến vào đứng bên mình. Thấy chân tay và ngực em bé đầy vết thương. Cô hỏi bà mẹ, ai làm khổ em bé thế này, thưa bà? Bà mẹ trả lời, tình yêu đấy cô ạ. Say mê vẻ đẹp ngây thơ của em bé, cô hỏi em các vết thương đó có đau không, nhưng em chỉ cười cười. Lúc đó cả ba đều đứng trước tượng Đức Mẹ ẩm Chúa. Bà mẹ nói với cô Domenica, ai bảo cô đem hoa kết vòng đội cho tượng Đức Mẹ đây? Cô trả lời, thưa lòng yêu mến Đức Mẹ thúc giục con. Bà kia hỏi tiếp, cô yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu? Cô Domenica trả lời, thưa hết sức có thể. Bà kia lại hỏi, cô có thể được bao nhiêu? Cô Domenica trả lời, bằng ân sủng Chúa và Đức Mẹ ban cho con ạ. Bà kia liền nói, vậy cô cứ tiếp tục yêu mến như thế nhé, Chúa và Mẹ sẽ thưởng cô trên trời. Ngửi thấy một mùi thơm tỏa lan xông từ vết thương em bé, cô Domenica hỏi bà mẹ bôi dầu gì cho em bé và dầu đã mua ở đâu. Bà mẹ trả lời, dầu này phải mua bằng đức tin và các việc lành. Cô Domenica liền biếu em bé một khúc bánh. Bà mẹ liền bảo cô, bánh nuôi con ta phải là lòng yêu mến. Cô cứ nói với con ta rằng, cô yêu mến Đức Chúa Giêsu là con ta thích lắm. Nghe nói đến tình yêu, em nhỏ hớn hở vui cười hỏi cô yêu mến Đức Chúa Giêsu bằng nào? Cô trả lời rằng, ngày đêm chỉ mơ tưởng đến Chúa và yêu Chúa. Em bé liền nói, được lắm, cô cứ yêu Chúa mãi, tình yêu sẽ dạy cô biết phải làm gì để làm vui lòng Chúa. Nhưng vết thương càng tỏa mùi thơm tho, cô Domenica hớn hở kêu to, Chúa ơi, hương thơm yêu đương quá làm con chết mất. Thích quá được ở bên em bé này có phải thiên đàng đây không? Bỗng dưng quang cảnh đổi hẳn, bà mẹ biến thành vị nữ vương trang phục lộng lẫy, và em bé rực rỡ như thái dương. Lấy hoa trên tượng rắc lên đầu cô Domenica, nhận ra chính là Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, cô bèn sắp mình dưới chân Chúa và mẹ, và rồi hiện tượng biến mất. Sau đó cô Domenica đã vào dòng Đa Minh và chết trong hương thơm thánh đức năm 1553 tại Firenze, trong tu viện thánh gia mà chính cô đã thiết lập. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bào cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bào cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.